Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 2 tháng 1, trước hết chúng tôi xin tường thuật với quý vị thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về tình hình giáo hội tại Chile trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh sẽ thuật lại kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của bà Wanda Claven, một tín hữu người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Thần học Công giáo về Thánh Linh từ Công đồng Vatican thứ hai. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải tường thuật thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng hôm qua mùng 1 tháng Giêng lễ trọng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế thánh lễ có hàng chục hồng y tổng giám mục và khoảng 100 linh mục. Tham dự thánh lễ có nhiều tu sĩ nam nữ và gần 10.000 giáo dân. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người noi gương Mẹ Maria, khởi hành từ trung tâm là Chúa Giêsu Kitô, sống trong chiêm niệm, gìn giữ mọi sự trong thinh lặng và đem chúng tới với Chúa. Để cho đức tin không bị giản lược vào một ý tưởng hay một lý thuyết, chúng ta tất cả cần có con tim của một bà mẹ, biết giữ gìn sự dịu hiền của Thiên Chúa và lắng nghe các nhịp đập của trái tim con người. Ngày đầu năm bắt đầu trong thánh danh của Mẹ Thiên Chúa, chúng ta phải biết ơn bởi vì trong các lời này được gói ghém sự thật về Thiên Chúa và về chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
E cioè che da quando il Signore si è incarnato in Maria, da allora e per sempre porta la nostra umanità attaccata addosso.
Nghĩa là kể từ khi Chúa nhập thể nơi Đức Maria, thì từ lúc đó và cho đến luôn mãi, Ngài mang lấy nhân tính của chúng ta trên mình. Không còn có Thiên Chúa mà không có con người nữa. Thịt xác mà Đức Giêsu đã nhận lấy từ Mẹ là của Ngài và sẽ luôn mãi là của Ngài. Nói Mẹ Thiên Chúa nhắc cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa gần gũi với nhân loại như một trẻ thơ gần gũi với người mẹ mang nó trong lòng. Từ mẹ Mater cũng nhắc tới từ vật chất Materia. Trong mẹ mình Thiên Chúa trên trời, Thiên Chúa vô biên đã trở thành bé nhỏ, đã trở thành vật thể, không chỉ để ở với chúng ta, mà cũng như chúng ta. Đó là phép lạ, đó là sự mới mẻ. Con người không cô đơn, mồ côi nữa, nhưng luôn mãi là con. Năm mở ra với sự mới mẻ này, và chúng ta công bố sự mới mẻ như thế bằng cách nói Mẹ Thiên Chúa. Đó là niềm vui biết rằng sự cô đơn của chúng ta đã được thắng vượt. Đó là vẻ đẹp biết rằng mình là con được yêu thương, biết rằng tuổi thơ của chúng ta sẽ không bao giờ bị lấy mất đi nữa. Đó là phản chiếu trong Thiên Chúa giòn mỏng và bé thơ trong tay mẹ, và trông thấy rằng nhân loại thân yêu và thánh thiêng đối với Chúa. Vì vậy, phục vụ sự sống con người là phục vụ Thiên Chúa và mọi sự sống. Từ sự sống trong lòng mẹ, cho tới sự sống của người già khổ đau và bệnh tật, cho tới sự sống gây khó chịu và cả kinh tởm, đều được tiếp nhận, yêu thương và trợ giúp. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên thái độ thinh lặng của mẹ Maria, giữ gìn mọi sự trong lòng và suy gẫm. Mẹ kết hiệp với con, Chúa Giêsu bé thơ không lời, Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa nhưng giờ đây câm lặng. Sự uy nghiêm của Ngài không lời, mầu nhiệm tình yêu được vén mở trong sự yếu đuối. Sự bé bỏng thinh lặng này là ngôn ngữ vương quyền của Chúa. Sự thinh lặng cũng nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta muốn giữ gìn mình, chúng ta cần thinh lặng ngắm nhìn máng cỏ để hiểu rằng mình được yêu thương. Khi nhìn máng cỏ, chúng ta hãy để cho Chúa Giê-xu nói với con tim chúng ta rằng, sự bé nhỏ của Ngài tháo gỡ xuống tính kiêu căng của chúng ta, sự nghèo khó của Ngài khuấy động các sang trọng của chúng ta, sự hiền dịu của Ngài đánh động con tim vô cảm của chúng ta. Dành ra mỗi ngày một lúc thinh lặng với Chúa và giữ gìn linh hồn chúng ta là giữ gìn sự tự do của chúng ta khỏi cái tầm thường của tiêu thụ và khỏi các quay cuồng của quảng cáo, khỏi cái lan tràn của những lời trống rỗng và khỏi các làn sóng đảo lộn của các bếp xếp và tiếng động. Các điều mà mẹ giữ gìn trong lòng là các niềm vui, nỗi buồn. Một đàng là sự kiện Chúa Giê-xu sinh ra, tình yêu của Thánh Giuse, cuộc viếng thăm của các mục đồng, đêm ánh sáng. Đàng khác là tương lai không chắc chắn, thiếu nhà cửa, không tìm ra chỗ trọ, nỗi phiền muộn vì bị khước từ, sự thất vọng đã phải sinh Chúa Giê-xu trong hang dành cho súc vật. Các niềm hy vọng và các âu lo, ánh sáng và bóng tối. Mẹ đã giữ gìn và suy gẫm tất cả mọi điều đó với Thiên Chúa trong lòng mẹ. Không giữ lại gì cho mình, không khép kín trong cô đơn hay thổ lộ trong cay đắng, nhưng đã đem tất cả tới cho Thiên Chúa với lòng tín thác. Không để cho cuộc đời làm mồi cho sự sợ hãi, chán nản hay mê tín, không khép kín trong chính mình, hay tìm lãng quên, nhưng biến tất cả thành một đối thoại với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa lưu tâm tới chúng ta, đến ở trong cuộc đời của chúng ta. Con tim mời gọi nhìn vào trung tâm con người, của các tình cảm của cuộc sống. Khởi đầu năm mới, Kitô hữu chúng ta cũng cảm thấy phải khởi hành từ trung tâm, để lại sau lưng các gánh nặng của quá khứ và bắt đầu trở lại từ điều quan trọng. Để tiến tới, ngày lễ hôm nay nói với chúng ta cần phải trở lại đằng sau, bắt đầu từ máng cỏ, từ người mẹ bồng Thiên Chúa trên tay. Khi nhìn mẹ Thiên Chúa, chúng ta được khích lệ bỏ đi biết bao gánh vật chất vô ích và tìm lại điều quan trọng. Ơn của mẹ, ơn của mỗi bà mẹ và mỗi phụ nữ quý báu biết chừng nào cho giáo hội, cũng là mẹ và phụ nữ. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài đã lập lại sứ điệp của Phúc Âm, thuật lại cảnh các mục đồng vội vã kéo nhau tới thờ lạy Chúa Hài Nhi tại hang đá Bethlehem, và kể lại cho mọi người nghe sau đó. Trong khi mẹ Maria giữ gìn và suy gẫm mọi sự trong lòng, mẹ dạy cho chúng ta đón nhận biến cố Giáng sinh, tiếp nhận ơn của Chúa như thế nào, không phải một cách hời hợt bề ngoài, nhưng giữ gìn và suy gẫm trong tim. Nhờ mẹ Maria, con Thiên Chúa nhận lấy xác thể, nhưng trước làm mẹ của Đức Maria không chỉ giản lược vào điều đó. Nhờ lòng tin của mình, mẹ cũng là môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu, và điều này làm nở rộng chức làm mẹ của mẹ. Chính lòng tin của mẹ khơi dậy dấu lạ đầu tiên trong tiệc cưới tại Cana, góp phần khơi dậy lòng tin nơi các môn đệ. Cũng với lòng tin mẹ Maria đứng dưới chân thập giá và nhận tông đồ Gioan làm con, và sau khi Chúa sống lại, trở thành mẹ của giáo hội, được Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Đề cập tới nhiệm vụ đặc biệt của Đức Mẹ, Đức Thánh Cha nói,
Come madre, Maria svolge una funzione molto speciale. Si pone tra suo figlio Gesù e gli uomini. Nella realtà delle loro privazioni, nella realtà delle loro indigenze e sofferenze.
Như là mẹ Đức Maria có một nhiệm vụ đặc biệt, mẹ ở giữa Chúa Giê-xu con mẹ và loài người, trong các thực tại của thiếu thốn, nghèo túng và khổ đau của họ. Mẹ bầu cử, ý thức rằng như là mẹ, mẹ có thể và phải đưa lên con mẹ các nhu cầu của con người, đặc biệt của các người yếu đuối và khốn khổ nhất. Đề tài của Ngày Hòa Bình Thế Giới mà chúng ta cử hành hôm nay là chính dành cho họ, các người di cư và tị nạn, các người nam nữ kiếm tìm hòa bình. Một lần nữa tôi muốn là tiếng nói thay cho các anh chị em khẩn nài một chân trời hòa bình cho tương lai của họ, vì hòa bình này là quyền của tất cả mọi người. Nhiều người trong họ sẵn sàng liều mạng trong một cuộc du hành, đa số là lâu dài và nguy hiểm, đương đầu với mệt nhọc và khổ đau. Chúng ta đừng dập tắt niềm hy vọng trong con tim của họ, đừng bóp nghẹt các chờ mong hòa bình của họ. Thật là quan trọng từ phía tất cả mọi người, các cơ cấu dân sự, các thực tại giáo dục, bác ái và giáo hội, sự dấn thân bảo đảm cho các người tị nạn di cư và cho tất cả mọi người một tương lai hòa bình. xin Chúa ban cho chúng ta biết hoạt động trong năm mới này với lòng quảng đại để thực hiện một thế giới liên đới và tiếp đón hơn. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho điều này trong khi chúng ta cùng nhau tín thác cho mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, năm 2018 vừa bắt đầu. Dưới sự che chở của mẹ, chúng con tìm nơi nương ẩn. Hỡi mẹ Thiên Chúa, xin đừng khinh rẻ các lời khẩn cầu của chúng con đang sống trong thử thách, nhưng xin cứu giúp chúng con khỏi mọi hiểm nguy, ôi lạy Đức Trinh Nữ vinh quang và được chúc phúc. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành đầu năm cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udigne ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chúc mọi người trong năm mới 2018 được mọi may lành. Ngài đặc biệt cảm ơn Tổng thống Italia đã gửi lời chúc năm mới trong sứ điệp gửi quốc dân cuối năm hôm 31 tháng 12, và Ngài cầu chúc nhân dân Italia một năm an lành, hòa bình, luôn được Thiên Chúa chúc lành. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn nhiều sáng kiến cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình được tổ chức đó đây nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh trình bày về tình hình giáo hội tại Chile trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn gần 2 tuần nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường thực hiện cuộc viếng thăm mục vụ đầu tiên của Ngài trong năm 2018. Cụ thể là Ngài sẽ viếng thăm nước Chile từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng sắp tới, và sau đó đến thăm Peru trong 3 ngày, cho đến 21 tháng Giêng. Theo chương trình chi tiết được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 8 giờ sáng ngày thứ Hai 15 tháng Giêng và bay tới thủ đô Santiago của Chile lúc quá 8 giờ tối cùng ngày, rồi qua đêm tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở địa phương. Sáng thứ Ba 16 tháng Giêng, Ngài sẽ gặp gỡ chính quyền dân sự Chile và đoàn ngoại giao tại dinh Moneda trước khi viếng thăm Tổng thống tại đây lúc 9 giờ, rồi cử hành thánh lễ cho các tín hữu lúc 10 giờ rưỡi tại công viên O'Higgins. Ban chiều cùng ngày vào lúc 4 giờ, Ngài sẽ viếng thăm nhà tù dành cho phụ nữ ở Santiago, rồi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa thủ đô Santiago vào lúc 5 giờ 15 phút chiều. Một giờ sau đó, Ngài sẽ gặp các giám mục Chile tại nhà thánh của nhà thờ này. Sau cùng lúc 7 giờ 15, Ngài viếng thăm với tư cách riêng đền thánh Alberto Hurtado, dòng tên, và gặp các linh mục cùng dòng tại đây. Sáng thứ Tư 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay tới thành phố Temuco, cách Santiago hơn 600 cây số về hướng Nam, và cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại phi trường Macuhe. Sau lễ, Ngài sẽ dùng bữa trưa với một số người dân miền Araucania, trong đó có các đại diện thổ dân Mapuche tại nhà mẹ thánh giá. Lúc 3 giờ rưỡi chiều, Ngài đáp máy bay trở về thủ đô Santiago và đến đền thánh Maipú để gặp gỡ giới trẻ vào lúc 5 giờ rưỡi, rồi đến viếng thăm Giáo hoàng Đại học Công giáo Chile lúc 7 giờ chiều. Sau cùng, sáng thứ Năm, 18 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ giã từ Santiago để bay tới phi trường quốc tế của thành phố cảng Iquique ở mạn cực Bắc Chile và cử hành thánh lễ tại công viên Lobito lúc 11 giờ rưỡi. Ban chiều, Ngài sẽ rời Chile lúc 5 giờ để bay tới thủ đô Lima của Peru.
Chile rộng gấp đôi Việt Nam với hơn 756.000 cây số vuông, nhưng dân số chỉ có 18 triệu người. Trong số này, 74% là tín hữu Công giáo thuộc 5 giáo tỉnh và 20 giáo phận. Hồi hạ tuần tháng 2 năm 2017, 30 giám mục Chile đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Các vị được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào sáng ngày 20 tháng 2. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau đó, Đức Hồng y Ricardo Esati Andrello, tổng giám mục giáo phận thủ đô Santiago cho biết, Đức Thánh Cha đã dành 3 tiếng đồng hồ cho cuộc trao đổi với các giám mục Chile trong tinh thần đơn sơ và rất cởi mở, hiệp thông và theo tinh thần công nghị. Những vấn đề được đề cập đến là những điều cụ thể của một dân tộc đang bị tục hóa và giáo hội suy nghĩ tìm cách loan báo tin mừng cho dân tộc này, một dân tộc Chile đang được những người không tín ngưỡng cai trị. Nhưng họ cũng cởi mở, có thiện chí và cũng đón nhận sứ điệp của giáo hội. Đức Hồng Y Esati nói, chúng tôi đã nói với Đức Thánh Cha về những vui mừng và cả những đau khổ. Ví dụ, vui mừng vì thấy giáo hội tại Chile có lòng đạo đức bình dân, tôn sùng Đức Mẹ và các thánh, và tìm được trong đó một sức mạnh khôn tả. Chỉ cần nghĩ đến lòng sùng kính Đức Mẹ Camelo từ vùng sa mạc phía Bắc cho đến vùng giá lạnh cực miền Nam Chile. Chúng tôi đã nói với Đức Thánh Cha về hạng giáo sĩ, việc huấn luyện các chúng sinh và người trẻ, họ cần được lắng nghe. Đức Thánh Cha nói với chúng tôi về việc mục vụ lắng nghe, nghĩa là đồng hành với người trẻ, lắng nghe họ và loan báo cho họ sự mới mẻ của Chúa Giêsu Kitô. Ngoài ra, chúng tôi cũng nói với Đức Thánh Cha về các vấn đề xã hội, những người già và người nghèo. Trong số những vấn đề đau thương được bàn đến, cũng có vấn đề một số giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, bàn tới một cách rất thành thực. Đức Hồng Y Esati kể lại, Đức Thánh Cha đã yêu cầu chúng tôi chú ý tới các vấn đề đó, vì đây là những bất công, những thiếu sót trầm trọng đối với các quyền con người, và cũng là những tội trọng trước mặt Chúa. Đức Thánh Cha kể lại rằng, một hôm khi bước ra khỏi xe điện ngầm ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, trong một đám đông biểu tình ở một quảng trường, có những cha mẹ với con cái còn nhỏ. Họ gọi con của họ và nói, các con hãy đến đây và chúng ta đi nơi khác vì có những kẻ lạm dụng tính dục trẻ nhỏ ở đây. Đức Giáo Hoàng cho biết, Ngài cảm thấy đau lòng vì sự kiện ấy. Và khi kể lại chuyện đó với các giám mục Chile, Ngài nói, anh em hãy xem, một não trạng nhìn thấy sự ác mọi nơi đi tới mức độ nào. Và Ngài yêu cầu chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề đó.
Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Chile nói thêm rằng, trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, chúng tôi cũng nói nhiều về vấn đề phá thai, các cặp đồng phái, và Ngài nhắc nhở chúng tôi về tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, thành quả của Thường Hội đồng Giám mục về gia đình, cũng như sự can thiệp trực tiếp của Đức Thánh Cha. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến chương 4 trong tông huấn và toàn thể chương nói về việc giáo dục con cái. Đức Hồng Y nói, chúng tôi đang làm việc nhiều về gia đình và biết rằng bối cảnh văn hóa ở Chile không thuận lợi cho đạo lý Công giáo về gia đình. Chúng tôi biết ảnh hưởng của lý thuyết gender về giống, nó ảnh hưởng tới cả đời sống cụ thể về hôn nhân và sự sống. Sau cùng một đề tài cũng được bàn đến là các thổ dân Mapuche đang phản đối chính quyền Chile cùng với một số thành phần khác. Đức Hồng Y Exati nói, tôi xác tín rằng bộ tộc Mapuche có tất cả những đức tính và khả năng để đối thoại với nhà nước Chile. Đó là một dân tộc đã trưởng thành, có những xác tín sâu xa và được huấn luyện. Một văn kiện đã được đệ trình Tổng thống Chile cách đây một tháng do một nhóm suy tư, đứng đầu là Đức Giám mục Giáo phận Temuco. Cuộc xung đột này xảy ra tại miền Araucania, Nam Chile, từ 20 năm nay, giữa một bên là các thổ dân Mapuche và bên kia là các nông dân và doanh nhân xí nghiệp về vấn đề sở hữu đất đai mà các thổ dân coi là gia sản của tổ tiên. Cả giáo hội cũng bị một số nhỏ thổ dân tấn kích, mặc dù từ bao nhiêu năm, giáo hội vẫn dấn thân thăng tiến phẩm giá của các thổ dân, văn hóa và các quyền của họ. Hồi năm 2016, hơn 10 nhà thờ Công giáo và Tin lành bị các nhóm thổ dân cực đoan thiêu hủy vì họ coi Kitô giáo là một hình thức thực dân hóa thổ dân. Mùa hè năm 2016, chính phủ Chile quyết định mở một bàn đối thoại để giải quyết xung đột và giáo hội cũng được mời tham dự. Ủy ban tư vấn do chính phủ Chile thành lập gồm các đại diện chính quyền, cộng đoàn thổ dân Mapuche, giáo hội, xã hội dân sự. Ủy ban do Đức cha Hector Vargas, giám mục giáo phận Temuco làm điều hợp viên. Ủy ban đã đưa ra những đề nghị giải quyết xung đột, trong đó có sự nhìn nhận các thổ dân theo hiến pháp, một số đại diện của thổ dân trong quốc hội và thành lập một bộ các thổ dân, ban hành một luật đặc biệt cho vùng Araucania, thành lập các ủy ban tái phân phối đất đai của thổ dân và bồi thường cho các nạn nhân. Ngoài ra, có các kế hoạch phát triển các thổ dân và thành lập một cơ quan về nước. Trong cuộc viếng thăm sắp tới, khi đến thành phố Temuco, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp một số đại diện thổ dân Mapuche.
Về vấn đề giáo hội Chile tái dấn thân truyền giáo trong một xã hội ngày càng bị tục hóa, từ lâu xã hội các nước Mỹ Châu Latin cũng bị hiện tượng tục hóa như nhiều nước Tây Phương khác. Điều này cũng xảy ra tại Chile, số người thực hành đạo giảm sút cùng với sự suy giảm ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chỉ cần nhắc đến sự kiện năm 2012, trong số hơn 12 triệu người được đăng ký trong các sổ rửa tội Công giáo ở Chile, chỉ có 8 triệu người khai mình là Công giáo trong cuộc kiểm tra dân số toàn quốc cùng năm 2012. Trong cuộc kiểm tra ấy, người ta thấy có hơn 11,58% dân chúng tuyên bố mình không có tôn giáo, tức là tăng 8,50% so với tình trạng 10 năm trước đó. Xu hướng ấy chứng tỏ tầm quan trọng của việc tái dấn thân truyền giáo của giáo hội Công giáo tại Chile. Vấn đề này cũng là trung tâm điểm trong kế hoạch 4 năm của Hội đồng Giám mục Chile từ 2008 đến 2012, phù hợp với đường hướng của văn kiện chung kết Hội nghị các giám mục toàn Mỹ Châu Latin ở Aparecida năm 2007 trước đó. Có một sự dấn thân đặc biệt hướng về giới trẻ và những khu vực ngoại biên về địa lý cũng như trong cuộc sống của xã hội Chile, và vì thế không thể tách rời khỏi sứ vụ ngôn sứ, bên vực công lý, hòa bình và bảo vệ thiên nhiên, sự quan tâm tới người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề, vốn là một chiều kích cấu thành sứ vụ của Kitô giáo, như sứ điệp chung kết được các giám mục Chile công bố sau khóa họp toàn thể thứ 107 hồi năm 2014. Mặc dù Chile nói chung có sự tăng trưởng kinh tế đáng kể trên bình diện quốc gia và quốc tế, tại nước này vẫn còn hàng trăm ngàn người sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực và có những chênh lệch lớn về xã hội và kinh tế tại nhiều miền trong nước. Như các giám mục Chile đã nhiều lần tố giác, sự chênh lệch đó là một tình trạng cùng với nạn tham nhũng và những vụ xì căng đan trong giới chính trị đã nuôi dưỡng những căng thẳng và xã hội và làm cho người dân Chile nghi kỵ, không còn tín nhiệm nơi các tổ chức công quyền nữa. Ý thức về sự cần thiết của một giáo hội truyền giáo cần đi ra ngoài đã linh hoạt hai biến cố quan trọng trong đời sống giáo hội tại Chile những năm gần đây. Trước hết là Đại hội Giáo hội Toàn quốc Chile kỳ 2 hồi năm 2013 về đề tài một giáo hội lắng nghe, loan báo và phục vụ. Tiếp đến là Hội nghị Toàn quốc về truyền giáo nhóm tại Punta de Tranca năm 2015 về đề tài chúng ta hãy đi ra ngoài, đi ra ngoài để cống hiến cho tất cả mọi người sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Cả giáo hội tại Chile cũng gặp sự căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục, và những vụ này có thể làm cho tín hữu xa lìa giáo hội. Trước những gương mù gây xôn xao nơi các tín hữu và dư luận quần chúng, các giám mục Chile phải nhìn nhận là đã không mau lẹ và hữu hiệu đáp lại những lời tố cáo. Các vị công khai nhận lỗi lầm, liên đới với các nạn nhân và thành lập một hội đồng toàn quốc phòng ngừa lạm dụng và đồng hành với các nạn nhân. Năm 2015, các vị ban hành chỉ nam mới chống lại nạn lạm dụng tính dục trẻ em, thay thế cho chỉ nam hồi năm 2003 và có tựa đề là Chăm sóc và hy vọng, những đường hướng xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, trong đó có những biện pháp quan tâm tới các nạn nhân, chiến lược phòng ngừa trong giáo hội và việc đào tạo linh mục tương lai về khía cạnh này.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của bà Wanda Clavel, một tín hữu người Pháp.
Khi ấy, bà Wanda Clavel là một bà mẹ công giáo người Pháp 39 tuổi. Bà cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời làm vợ và làm mẹ. Nhưng nhất là bà cảm thấy hạnh phúc vì được mang danh hiệu tín hữu công giáo. Bà ghi ơn cha mẹ vì đã chọn niềm tin Kitô cho mình ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Bà Wanda Clavel kể lại kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa như sau. Tôi là mẹ của 5 người con tuổi từ 7 đến 18. Tôi sinh ra và lớn lên trong bầu không khí đạo đức của một gia đình công giáo truyền thống. Do đó, tôi được hướng dẫn thi hành mọi nghi thức bắt đầu từ rửa tội cho đến xưng tội, rước lễ lần đầu, rồi tuyên xưng đức tin và thêm sức. Sau cùng là bí tích hôn phối. Chúng tôi làm lễ cưới theo phép đạo nơi nhà thờ. Lập gia đình xong và khi bắt đầu có con cái, đến phiên mình tôi cũng cố gắng cống hiến cho các con tôi một nền giáo dục công giáo. Chúng tôi thường xuyên đi lễ vào các ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Tuy nhiên, tất cả những việc đạo đức này, tôi chỉ thi hành như những nghi lễ xã hội phải chu toàn. Thế thôi, tôi không cảm thấy phấn khởi vì các việc đạo đức không đem đến lợi ích gì cho tôi trong cuộc sống thường ngày. Tôi tự đặt rất nhiều câu hỏi và tìm kiếm gặp gỡ với các tín hữu Kitô khác để nghe họ nói về cuộc sống lòng tin của họ. Thế rồi, một biến cố đột ngột xảy ra. Một ngày khi thức giấc, tôi bỗng tự nhủ, chính Đức Kitô là đấng tôi phải bước theo, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Tôi như bừng tỉnh và nhận ra rằng, Chúa Giêsu Kitô là đấng hằng sống, Ngài luôn luôn ở cạnh tôi và tôi phải tiến bước trên con đường mới. Tôi cũng cùng lúc ý thức rõ ràng rằng, tôi có thể thưa chuyện với Thiên Chúa như người cha và phải thường xuyên cầu nguyện với Ngài. Kể từ giây phút khám phá ra chân lý đó, tôi cầu nguyện và nói chuyện liên tục với Chúa. Nhờ cuộc sống kết hiệp mật thiết với Chúa, tôi khám phá ra điều mà trước đó tôi không hề hay biết hay để ý đến. Thế là tôi cảm thấy hoàn toàn đổi khác. Từ trước đến nay, tôi bước đi trong cuộc đời như một người chỉ cúi gầm mặt xuống đất. Giờ đây, khi ngẩng mặt nhìn lên, tôi trông thấy diễn ra trước mắt một quang cảnh đẹp đẽ và mới lạ. Đối với tôi, thì chính Thiên Chúa là đấng sống gần gũi với con người. Từ khi có cuộc biến đổi nội tâm, tôi tìm đọc rất nhiều sách báo đạo đức. May mắn thay, tôi gặp được một người công giáo tốt. Người này đồng hành với tôi trong cuộc sống lòng tin trong vòng một năm. Giờ đây, các buổi cử hành phụng vụ thánh, đặc biệt là thánh lễ, mang sắc thái và ý nghĩa sâu xa. Tôi tự nhủ, thật tuyệt vời khi người ta hiểu rõ những gì diễn ra trong thánh lễ. Trước kia tôi không hiểu cầu nguyện là gì. Tôi cũng không hề biết thế nào là mối quan hệ thân tình với Chúa. Tôi cũng không rõ mình là người được Thiên Chúa yêu thương. Giờ đây, ngay trong cuộc sống thường ngày, mọi sự như biến đổi hẳn và mang một giá trị khác. Lời Chúa trở thành lương thực nuôi sống linh hồn. Mỗi ngày tôi đọc một đoạn phúc âm để tìm xem Chúa Giêsu muốn nói gì với tôi. Hiện tại tôi góp phần vào việc thức tỉnh lòng tin. Trong giáo xứ, tôi phụ trách việc chăm sóc các trẻ em tuổi từ 3 đến 7 trong đó có các con nhỏ tuổi của tôi. Khi sống gần các em, tôi muốn giúp các em khám phá ra rằng Thiên Chúa rất gần gũi và yêu thương các em. Cùng với chồng, chúng tôi họp thành đôi bạn đời ý hợp tâm đồng. Chúng tôi có thể đối thoại, trao đổi về kinh nghiệm lòng tin và cùng nhau tiến bước trong cuộc sống. Nhưng với hai đứa con lớn của tôi, ở vào tuổi 16 và 18, thì đề cập tới vấn đề tôn giáo là chuyện rất khó, bởi lẽ chúng đang ở trong lứa tuổi dậy thì, thích nổi loạn, chống đối và dẹp bỏ mọi áp lực từ phía gia đình, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo. Trong tư cách là người mẹ công giáo, và với kinh nghiệm riêng tư, tôi rất mong muốn cho các con tôi cũng có được kinh nghiệm như tôi, để chúng khám phá ra khuôn mặt và tình thương Thiên Chúa trong chính cuộc đời chúng. Tuy nhiên, tôi chỉ hướng dẫn và khuyên bảo, chứ không bao giờ ép buộc các con phải sống lòng tin. Đức tin thuộc lĩnh vực hoàn toàn cá nhân. Đức tin là một mầu nhiệm, một thòng ân, và là lời đáp trả của con người trước ân huệ nhưng không của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, trong mục đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thần học Công giáo về Thánh Linh từ Công đồng Vaticano II.
Kính thưa quý vị thính giả, khi triệu tập Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha Gioan 23 ước mong đây sẽ là một lễ ngũ tuần mới. Dĩ nhiên, điều này được hiểu về toàn thể sinh hoạt của giáo hội, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ giới hạn vào lĩnh vực thần học liên quan đến Thánh Linh. Trước tiên, chúng ta điểm qua các văn kiện của Công đồng, kế đó chúng ta tìm hiểu những hướng đi sau Công đồng được tiếp nhận vào sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Các văn kiện của Công đồng. Thánh Linh được nhắc tới 258 lần trong các văn kiện Công đồng dưới nhiều khía cạnh. Thánh Linh với Tam Vị, Thánh Linh với Đức Kitô, Thánh Linh với Hội Thánh, Thánh Linh với lịch sử. Ở đây chúng tôi chỉ muốn ghi nhận một vài nét chính. Trước hết, cần nhắc tới các văn kiện mở đầu vào việc nhắc lại tác động của Thiên Chúa Tam Vị trong lịch sử cứu độ. Hiến chế về phụng vụ số 5-6, hiến chế về hội thánh số 2-5, hiến chế về mặc khải số 2-4, xác lệnh về hoạt động truyền giáo số 2-5. Điều này muốn nêu bật sự liên kết giữa Thánh Linh với Đức Kitô trong kế hoạch cứu độ. Thánh Linh hoàn tất công trình của Đức Kitô. Thứ hai, Thánh Linh với Hội Thánh. Hội Thánh là một đoàn dân được quy tụ dựa theo khuôn mẫu hợp nhất giữa Tam Vị. Công thức của Thánh Cipriano được trích lại trong số 4 của Hiến chế về Hội Thánh. Nơi mà tác động của Thánh Linh trong Hội Thánh được mô tả chi tiết qua 9 động từ dựa ra Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Đặc biệt, Hiến chế nhắc đến cấu trúc đặc sủng của Hội Thánh số 4 và 12 bên cạnh các lối trình bày cổ điển về cơ cấu phẩm trật. Thật vậy, Thánh Linh điều khiển Hội Thánh qua các tác vụ phẩm trật cũng như là qua các đặc sủng. Thánh Linh giúp cho Hội Thánh hiểu rõ hơn lời Chúa Giêsu. Thánh Linh giữ gìn Hội Thánh trong chân lý không chỉ qua đặc sủng bất khả ngự của các giám mục mà còn qua cảm thức đức tin của dân Chúa. Thánh Linh gợi lên những ơn gọi đặc biệt, những sự an tâm độ và truyền giáo, những nỗ lực tái lập sự hợp nhất giữa các Kitô hữu. Thứ ba, Thánh Linh với phụng vụ và bí tích. Ngoài bí tích thêm sức, Thánh Linh cũng được nhắc tới trong bí tích chuyển chức. Các sách nghi thức phụng vụ được truyền đạt sau Công đồng đều nhắc tới tác động của Thánh Linh, cái riêng qua kinh Epicrisis trong các kinh nguyện thánh thể. Thánh Linh thứ bốn, Thánh Linh với lịch sử. Thánh Linh không chỉ tác động trong Hội Thánh mà thôi, nhưng còn trong thế giới nữa. Điểm này được bàn đến trong Hiến chế Gaudium et Spes. Thánh Linh tràn ngập vũ hoàn, điều khiển dòng lịch sử, cân tân bộ mặt trái đất, hướng dẫn tâm hồn con người đến Thiên Chúa. Những hướng đi sau Công đồng. Sau Công đồng Vatican II, người ta nhận thấy một cuộc canh tân thần học về Thánh Linh. Trong số yếu tố góp phần về canh tân thần học về Thánh Linh, ta có thể kể đến: một, các phong trào và hội đoàn giáo dân, đặc biệt là phong trào canh tân Thánh Linh, đã đào sâu thêm khía cạnh đặc sủng trong giáo hội. Thân đặc biệt đời sống thánh hiến cũng được hưởng nhờ thành quả của cuộc nghiên cứu này, được đúc kết qua trong cuốn Vita Consecrata của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1998. Dĩ nhiên, cuộc canh tân thần học luân lý và tâm linh cũng nêu bật tác động của Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu. Các văn kiện tỏa thánh mở rộng tầm nhìn về tác động của Thánh Linh. Chúng ta có thể kể tới tông huấn loan báo tin mừng Evangelii Nuntiandi ngày 8 tháng Chạp năm 1975 của Đức Phaolô Đại Lục và thông điệp Redemptoris Missio sứ vụ Đấng Cứu Chúa ngày 7 tháng Chạp 1990 của Đức Gioan Phaolô Đại Nhị. Cả hai đều nói tới vai trò chủ động của Thánh Linh trong hoạt động truyền giáo, đồng thời với sự hiện diện của Thánh Linh trong các nền văn hóa và tôn giáo của nhân loại. Tông thư Mariae Lascuntis Đức Phaolô Đại Lục trình bày tương quan giữa Đức Maria và Thánh Linh. Đặc biệt Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại nhiều văn kiện quan trọng về Thánh Linh. Thông điệp Dominum et Vivificantem ngày 18 tháng 5 1986. Các bài huấn giáo về Thánh Linh trong loạt bài giải thích Kinh Thiên Kính từ ngày 26 tháng 4 1989 cho tới ngày 3 tháng 7 năm 1991. Những bài huấn giáo như dịp năm kính Chúa Thánh Linh chuẩn bị đại năm tháng 2000 từ ngày 20 tháng 5 cho tới ngày 16 tháng Chạp năm 1998. Những tác phẩm của các nhà thần học mà thành quả đã đúc kết trong hội nghị thần học tại Vatican từ ngày 22 tới 26 tháng 3 năm 1982, như dịp kỷ niệm 1600 năm công đọc Constantinople thứ nhất năm 381 và 1550 năm công đọc Efeso năm 431. Không ít những tác phẩm đã thành hình trong khuôn khổ các cuộc đối thoại đại kết, các riêng đạt với các giáo hội chính thống và các nhóm ngũ tuần. Ngoài ra, thiết tưởng cũng không nên bỏ qua những cuộc tranh luận đạo lý gây ra lo ngại cho giáo lý đức tin, đặc sủng và cơ chế trong xã hội. Thông cáo của Bộ Giáo Đức Tin liên quan đến quyển sách Chiesa Carisma e Potere của Linh Mục Leonardo Boff 11 tháng 3 năm 1985. Ấn cứu độ có nhất thiết gắn liền với Đức Kitô hay là có một con đường cứu độ khác qua Thánh Linh? Tuyên ngôn Dominus Iesus ngày 6 tháng 8 năm 2000 và thông cáo liên quan đến quyển sách Verso una teologia de progresso religioso của cha Jacques Dupuy ngày 24 tháng Giêng năm 2001. Sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Sách giáo lý cung cấp một kho tài liệu thần học phong phú về Thánh Linh dựa trên kết quả thu thập được từ sau công đọc. Thánh Linh được bàn rải rác trong tất cả bốn phần, nhưng nhất là trong hai phần đầu. Chúng ta có thể xếp đặt theo thứ tự hệ thống như sau: mặc khải về Thánh Linh, những danh xưng, những biểu tượng, Thánh Linh và mầu nhiệm tam vị. Điểm thứ hai, Thánh Linh trong lịch sử cứu độ, thời hứa hẹn, thần khí tạo dựng, thần khí của lời hứa với các tổ phụ, thần khí của giao ước các tiên tri và lòng mong đợi Đấng Messia. Thời viên mãn của Đức Kitô, mầu nhiệm nhập thể, sứ vụ của Đức Giêsu, cuộc tiền nhiệm phục sinh của Đức Giêsu và thời chót của Hội Thánh, lễ ngũ tuần, Thánh Linh được ban cho chúng ta như ân huệ mở đầu, Thánh Linh dẫn đưa nhân loại tới sự sống vĩnh cửu. Điểm thứ ba, Thánh Linh trong đời sống Hội Thánh. Một cách tổng quát ở hai số 688 và 737. Số 688 kể ra 7 nơi mà Thánh Linh tác động trong Hội Thánh, đó là Kinh Thánh, Thánh Truyền, Huấn Quyền, Phục vụ Bí Tích, các đoàn sùng và tác vụ, các dấu chỉ của đời sống tông đồ và truyền giáo, chứng tá của Hội Thánh. Còn số 737, bản sứ vụ của Thánh Linh ở trong Hội Thánh, Thánh Linh chuẩn bị và lôi kéo con người đến với Đức Kitô. Thánh Linh làm tỏ hiện Đức Kitô cho họ, làm cho họ nhớ lại lời của Người, mở trí cho họ hiểu được cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Thánh Linh làm cho mầu nhiệm Đức Kitô hiện diện giữa họ, nhất là trong bí tích thánh thể. Thánh Linh là đứng thánh hóa Hội Thánh. Thánh Linh làm cho các ân sủng bí tích mang lại hoa trái đời sống. Thánh Linh dạy chúng ta cầu nguyện. Thánh Linh với việc hình thành Hội Thánh. Hội Thánh bắt nguồn từ Thánh Linh, Thánh Linh tác động bằng nhiều cách để xây dựng hội thánh qua các bí tích, ân sủng, nhân đức, đặc sủng. Thánh Linh các đặc tính của hội thánh, Thánh làm cho hội thánh được duy nhất, phổ độ, thánh thiện và tông truyền. Thánh Linh là quyến ủy hiệp thống trong hội thánh. Thánh Linh có các cuộc cử hành phục vụ và bí tích. Thánh Linh trong phục vụ nói chung và từng bí tích nói riêng. Thánh Linh nguyên ủy thánh hóa. Đời sống Kitô hữu là đời sống trong Đức Kitô và trong Thánh Linh. Thánh Linh là vị thầy nội tâm của đời sống theo Đức Kitô, người khách trọi dự hiền, người bạn linh hướng, hướng dẫn và củng cố đời sống Thánh Linh, đời sống tâm linh. Đời sống linh lý của Kitô hữu được nâng đỡ bởi các hồng ân Thánh Linh và phát sinh các hoa trái. Thánh Linh với ba nhân đức hướng Chúa, hy vọng, tin, hy vọng và mến. Thánh Linh thầy dạy cầu nguyện. Đặc trưng của cầu nguyện Kitô giáo là hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, cầu nguyện với Chúa Cha, nhờ Đức Kitô trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Linh. Thánh Linh mặc khải và hướng dẫn hội thánh cầu nguyện qua các hình thức chúc tụng, cầu xin, chuyển cầu, tạ ơn và ca ngợi. Hội thánh cầu xin Thánh Linh để biết cách cầu nguyện. Chúng tôi sẽ dựa theo mô hình của các đề tài vừa nói xong trong những bài kế tiếp khi bước sang phần suy tư hệ thống về thân thế và hoạt động của Thánh Linh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25, và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.